Dạ, xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài Thanh Văn Kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Vô thượng thần thông vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tăng ngộ.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà
Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, thì trong gần 3 ngày qua chúng ta đã mở bài chỉ dẫn, chúng ta đã hướng dẫn cái phương pháp niệm Phật để mọi người có thể dụng công hàng ngày. Quý vị có thể thỉnh cái quyển Nghi Thức Tịnh Độ để về nhà mà hành trì mỗi ngày, thì ban tổ chức có thể cho quý Phật tử thỉnh. Chúng tôi vẫn còn nha, và giữ lại chùa một số để chúng ta, những Phật tử ở xa, có thể nương theo cái phương pháp này, không có khó cái gì. Sáng dậy nếu mà thuận tiện cái phòng khách biến thành một cái bàn thờ, một cái niệm Phật đường, nó thoáng, thì quý vị có thể thắp lên một nén nhang, cúng lên một ly nước, và chúng ta y theo đó chí tâm đảnh lễ, sau đó thành những nghi thức, trong đó tán liên trì tụng kinh A Di Đà một biến và một chú vãng sanh một biến, sau đó bài tán Phật và chúng ta vô niệm Phật. Thì khi vô niệm Phật đó, quý vị có thể tìm máy niệm Phật, chúng ta có thể copy những cái bài niệm Phật nào mà quý vị thấy hay đó. Nó có nhiều cái, có cái chậm, có cái vừa, có cái nhanh. Chúng ta muốn coi nó thích hợp như thế nào thì chúng ta lấy mua cái máy VCD và chúng ta nhấn cái nút rồi cùng với nó niệm. Cùng nó nhau trong đó ha, buổi sáng sớm đó 5 giờ quý vị thức dậy. Những người nào lớn tuổi, những người nào đã về hưu thì sáng nên 5 giờ thức dậy, đừng có ngủ quá nhiều, không tốt. Đó là buổi sáng thanh khí tốt đẹp, ở trong đó có mặt trời sắp sửa lên, đúng không? Sắp sửa lên cho nên cái dương khí, cái thanh khí của một ngày mới bắt đầu. Bao nhiêu ô nhiễm của xe cộ, của khói, qua một đêm nó đã bớt rồi, và một ngày mới thì cái không khí đó tốt đẹp hơn hết. Chúng ta phải lợi dụng cái thời gian đó, nếu nào chúng ta phải dậy sớm để cái thanh khí đó nó làm cho thân tâm của chúng ta được thanh tịnh, thanh khiết, và chúng ta lọc hết tất cả những cái ố trượt trong người. Thì lúc xưa tôi có hướng dẫn là uống nước cam lồ lễ Phật sám hối, nếu nào. Nên ở nhà nếu mà có bàn thờ đó, quý vị mua mấy chai nước lọc đó, rồi chúng ta để ở bàn thờ cho nó ngay ngắn, nó nè, để cho nó gọn gàng. Thì hai bên có thể mỗi bên 3 chai hay 7 chai, rồi quý vị mỗi sáng lấy một chai để mà chúng ta dùng, nếu nè. Chúng ta lấy một chai, và lấy chai nào chuẩn bị thay cái đó, Và khi lấy rồi dư đừng để lại trên bàn thờ nha. Còn nếu không nữa quý vị mua một cái tách nước đó, chúng ta cúng Phật qua một đêm rồi lấy thay cái nước đó để chúng ta dùng và thay cái nước mới nha. Như ở trong kinh Địa Tạng dạy cho chúng ta, nếu người nào ngu si đọc các kinh Đại Thừa không hiểu thì trước hình tượng Bồ Tát đó mình đã để một chén nước cung kính để lên trên bàn và lễ Phật tụng kinh xong rồi hôm sau 24 tiếng sau đem ra cúng, đem ra uống. Uống là thì chúng ta phải đổ qua cái ly của chúng ta, đừng cái uống cái ly cúng Phật nó không có, nó có lỗi nha. Nào chiết qua cái ly của chúng ta và chúng ta uống, và khi uống như vậy đó trân trọng hai tay đó là như là nhận được cam lồ của chư Phật chư Bồ Tát, trân trọng như vậy. Và trong kinh nói là khi uống như vậy rồi thì phải cử bỏ ác làm lành, cử ngũ tâm trở nên ăn chay, thì trong đó sau đó thì người đó trở nên thông minh, sau đó người đó sẽ được cái khỏe mạnh. Cho nên chúng ta có chướng ngại, có phiền não, có bệnh tật, có si mê thì chúng ta dùng cái phương pháp đó, chúng ta gọi là uống nước cam lồ lễ Phật sám hối. Mỗi sáng quý vị lấy cái chai nước cúng đó, lấy cái tách nước cúng đó quý vị dùng, mà dùng trong đó phải trân trọng hai tay thì mới có cảm ơn. Và khi chúng ta uống nước xong rồi đó, ráng uống nhiều nhiều vô để chi quý vị, để chúng ta lễ Phật nó ra mồ hôi. Khi nó ra mồ hôi thì thân thể chúng ta bao nhiêu chất độc nó tiết ra. Trời lạnh trời nóng gì cái vị cứ này lễ, mà lễ trong đó nó chuyên chú lễ A Di Đà Phật và lễ trong đó cho nó nhanh nhanh chút thì mồ hôi nó đổ ra. Lễ nửa tiếng thì quý vị ấm rồi đó, không còn mơ ngủ nữa, không còn ở trong đó mình hôn trầm nữa, thùy miên nữa, mà chúng ta đã cái máy nó đã chuyển động. Và sau đó chúng ta vô lễ, chúng ta vô niệm Phật. Và khi niệm Phật đó, quý vị có thể đi kinh hành và quý vị có thể ngồi xếp bằng chánh thân đoan tọa niệm Phật. Nhưng mà khi ngồi đó, nhớ là kiếm cho mình một cái khăn lông để ở trên cái bồ đoàn riêng vậy đó. Để khi ngồi rồi chúng ta phải phủ cái khăn lông lên cái chân, lên cái chân và che cái đầu gối. Tại vì khi chúng ta ngồi đó thì cái đầu gối nó co vào, ở ngay cái đầu gối nó căng ra, cái lớp da đó nó căng ra. Thì khi nó căng lớp da đó, những lỗ chân lông mở ra, lỗ chân lông mở ra chúng ta không che lại gió nó vô, năm năm mười năm gì quý vị bị bệnh thấp không, nhức chân không biết tại sao, tại vì chúng ta mở cho gió nó vào lắm nào. Nên cái vấn đề đó quan trọng quý vị. Trong đó bên đó, người Hoa ta biết cái này bị người ta châm cứu với vị đông mà một thuốc bắc đông y gì đó, ta biết những cái này, những kinh mạch. Cho nên nó chúng ta khi ngồi lâu nhất định quý vị phải che cái hai cái đầu gối lại, che nguyên cái bàn chân lại, che nguyên cái chân lại, phủ lại, trong đó thì nó không có bị gió đi vào, dễ bị bệnh thấp khớp nhức mỏi. Thì sau đó quý vị có thể mở, khi tán Phật xong rồi quý vị nhấn nút mở trong đó cho máy cùng niệm với chúng ta. Vì cứ khi hơi của chúng ta nó yếu đó, một người hai người á nó không đủ lực, nó chưa có vô, thì chúng ta nhờ cái máy nó niệm để chúng ta vô xong đó. Và khi vô rồi cái việc có để máy cũng được, tắt máy đi cũng không có hề gì. Làm sao á mỗi ngày như vậy sáng ra chúng ta phải 2-3 tiếng công phu. Rồi cái việc đỡ là lễ Phật nửa tiếng này, rồi chúng ta tụng kinh đi kinh hành hết nửa tiếng nữa là một tiếng nè. Rồi sau đó quý vị ngồi xuống niệm Phật một tiếng rưỡi là 2 tiếng rưỡi đó quý vị. Nên trong đó cho nên một quy sách làm thành thói quen. Thế sáng không cầm đồng hồ, cứ 4 giờ 4 rưỡi là dậy rồi. Tự nhiên trong đầu chúng ta có cái đồng hồ. 4 giờ còn mà cái vị mà đã miên mật niệm tụng niệm như vậy đó ha, lỡ mà ngủ quên có người tới đánh thức kéo chân mau mau dậy đi, tới giờ rồi mà giờ còn ngủ, nhớ nè. Thì người ta muốn tu với chúng ta mà giờ này thấy chúng ta vẫn còn chưa có động tĩnh gì hết, cho nên người ta tới khèo khèo, người ta tới nhắc nhở để chúng ta biết tới giờ rồi. Thì cái đó nó thành một cái thói quen, một cái công phu. Thì buổi sáng như vậy quý vị có 2 tiếng 3 tiếng công phu, vậy cái công phu nó cứ tăng, cái vị nó làm cho tinh thần của chúng ta, thân tâm chúng ta tốt đẹp, thân nó là điều thân phục tâm trong đó, và nó tinh thần linh mẫn sáng suốt. Và sau đó đó, những người nào mà nhất định tu, chuyên tu đó, thì từ 5 giờ đến 8 giờ hay là từ 4 giờ đến 7 giờ là 3 tiếng gì lo cho mấy đứa nhỏ nó sửa soạn, nó đi làm, nó đi học xong rồi chúng ta ăn ta sáng nhẹ xong rồi quý vị vô 8 giờ 9 giờ đi vô công phu đến 12 giờ. Mình ở nhà đâu có làm gì thì nấu nồi cơm, nấu nồi cơm để đó có gì ăn đó là không có thì gạo lứt muối mè cứ vậy mà nhai nó khỏe mạnh. Còn có cái gì sẵn đồ kho cái gì dễ mà, đâu khó đâu, lớn rồi đâu có phải ăn uống gì đâu cho rườm rà đâu. Trong đó mình ở trong đó trưa ăn bậy bạ cái gì, có cái nồi cơm rồi ở trong đó miếng dưa, miếng rau, miếng đậu hũ đủ rồi cái gì. Còn có cái gì mua nước tương Nhật Tamari đó, 6 đồng chai, 6 đồng chai. Cái Tamari đó là nó bảo đảm trừ độc khử độc, cho nên cứ vậy mà ăn với muối mè là cái vị thấy bao nhiêu cái độc của mình nó tiêu. Vì trong đó nó ngâm, nó không có cho hóa chất, không cho gì hết, không cho bột, mà chỉ có đậu thôi, đậu nành thôi, cho nên nó trong đó nó đủ tiêu chuẩn. Tại sao tôi nói đủ tiêu chuẩn? Vì rót ra cái muỗng đó cái màu nó khác với những cái nước tương thường. Cái vị coi em mình cái muỗng bằng sành á, cái vị rót ra coi cái màu nước tương nó khác lại, cho nên tôi thấy cái này có đủ tiêu chuẩn đó nè. Thì cái vị có thể dùng như thế này. Rồi chiều tới chúng ta nghỉ chút, ăn cơm nghỉ chút, giống như cái thời khóa này 2 giờ vô công phu đến 5 giờ, 5 giờ tụi nó về ăn cơm chung với nó, ăn cơm chung nó dọn dẹp tắm rửa xong rồi sao 7 giờ công phu đến 9 giờ. Này quý vị thấy ngày ở nhà quý vị sáng 3 tiếng, rồi khuya 3 tiếng, sáng 3 tiếng, trưa chiều 3 tiếng, rồi chiều tối 2 tiếng nữa, quý vị có bao nhiêu? Quá là 11 tiếng tu hành. Muốn giảng sanh không? Muốn giảng sanh thì phải làm là khó là khó ban đầu, chứ không phải khó. Khi mà cái vô rồi đó, cho tiền cái việc con ra nữa là cho tiền để cho người nữa, thôi hôm nay đừng có niệm, hôm nay đi không chịu làm, không chịu. Công phu nó vi diệu vô cùng, cảnh giới nó quá thù thắng. Chúng ta nếm được rồi, ai cho cái gì chúng ta cũng không thèm, không đổi. Còn chưa cho phải khuyên, phải nhủ, phải đủ thứ nha nè. Còn mà cái vị vô rồi thì bảo đảm cái việc không ra, bảo đảm nó thành tự nhiên, đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng niệm Phật, lúc nào cũng ở trong cảnh giới của Phật. Còn mà nó chưa vô đó cái vị thì đủ chớ, đủ lý do, đủ chuyện để chúng ta biện bạch, đúng không? Đó, quý vị thấy không? Cái thân này nó đau, nó nhức, đi bác sĩ phải chờ, phải đợi, phải hẹn đủ tiền, trả tiền mà cũng đi ha, không? Đi đến chầu trực trong đó mấy tiếng hồ cũng đi. Mà ở đây quý vị tu pháp môn này không bệnh không ốm, khỏe mạnh, cường tráng, trong đó nhanh nhẹn, tinh thần sảng khoái, cảnh giới được vi diệu, làm sao chúng ta ra được bảo đảm. Cho nên tất cả đều là bước đầu. Ở đây bước đầu chúng ta đã đi được 3 bước rồi, cái việc này nếu nào 3 ngày đi được 3 bước cũng khá. Lúc xưa niệm đâu có niệm được vậy, dầu ba sau chuỗi thấy sau nó lâu quá rồi, đúng nào? Không, quý vị hồi xưa quý vị niệm được ba sau chuỗi không? Chứa được là bây giờ quý vị niệm đến tiếng mấy, 2 tiếng mà đến cuối cùng vẫn đi, chúng ta đi phản lực luôn, mà dài dài vậy mà cũng đi tới nơi luôn, nó khác mà. Cho nên á, cái bước đầu đã đạt được rồi, hãy dám ráng mà giữ cái công phu đó, đừng để mất nữa. Chúng ta đã hâm nóng rồi, hâm nóng rồi cứ vậy mà vô, đơn giản vô cùng. Quý vị lấy cái quyển nghi thức tịnh độ rồi, như vậy cứ vậy có mười mấy trang à, có nhiêu đó, bao nhiêu những nghi thức á mà nó không cần thiết, nó dài dòng, chúng ta đã cắt bớt, mà trong đó ý nghĩa đầy đủ vô cùng, không có thiếu cái gì cả. Không có nói là chúng ta thiếu cái này, thiếu chú này, tịnh chân ngôn, tịnh pháp giới, tịnh gì đó, không cần. Chúng ta thiếu Bát Nhã, chúng ta thiếu Tâm Kinh, chúng ta thiếu chú Đại Bi, không có đâu quý vị. A Di Đà Phật là chú vương rồi, là rồi đó, hồi hướng trong đó, bài hồi hướng đầy đủ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Ở dưới tam đồ khổ có bà con cô bác, có thân nhân họ hàng, đủ hết trong đó là. Còn người nào mà ngon đi lên thì thượng báo tứ trọng ân. Cho nên nó không có thiếu cái gì cả, đầy đủ rồi. Mà pháp môn này là không hồi hướng pháp môn, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là những người về hưu, những người quyết định ở trong đó làm thế nào trong một thời gian ngắn vãng sanh, phải đi con đường này. Còn về vấn đề những người còn việc làm thì chúng ta đi như vậy không được, thì sáng 2 tiếng thôi. Nhưng mà thiệt sự nên sợ tôi phải đi làm, tôi phải giữ tinh thần, phải ngủ cho nó đủ, thấy không? Rồi có sáng suốt cái tinh thần chứ vô nó ngủ gục thì sao? Nói thật quý vị, khi mà niệm Phật vô công phu rồi đó, không có ngủ. Có hai anh thanh niên, một người ở tại Utah, một người ở tại Virginia. Hai anh thanh niên đó sáng ra niệm Phật 3 tiếng đồng hồ. Sáng ra họ dậy 4 giờ sáng dậy, niệm đến 7 giờ, 7 giờ sửa soạn đi làm đến sợ 8 giờ. Mà nói sao quý vị, đi khi mà niệm như vậy đó thì đến sở tự nhiên cái cuộc cái sinh hoạt của mình đổi khác, giải quyết vấn đề rõ ràng minh bạch hơn, nhanh chóng hơn. Ở trong đó đối với người ở trong đó lại nhẹ nhàng, không có cao có hơn, và trong đó một việc làm nó sáng suốt hơn, khỏe mạnh hơn, người ta thấy thay đổi chứ. Tại vì sao? Tại vì chúng ta nuôi dưỡng cái thân này, cái tâm thức này, cái tinh thần này bằng cái dưỡng khí buổi sáng, bằng cái khí, cái quang minh buổi sáng, cho nên ở trong đó nó tỉnh táo, nó sáng suốt ra. Chứ không phải tôi phải cần ngủ thêm để mà sáng suốt, không phải. Mà nó vô cái gì, sáng 3 giờ là bắt đầu niệm, đến 7 giờ 3 tiếng đồng hồ, mà không có thể. Thôi bây giờ mình 2 tiếng thôi. Người nào đi làm á, ráng 2 tiếng thôi. Tối á, ngủ sớm một chút. Nếu ngủ sớm một chút nó cũng bù á. Bù qua, nhưng mà thật sự mong giấc ngủ hay á, tốt đó, là chỉ cần 7 tiếng, 8 tiếng là đủ rồi. Cho nên nếu mà chúng ta đi ngủ 10 giờ, 6 giờ dậy là 8 tiếng, 5 giờ dậy là 7 tiếng. Thôi mình nên quân bình 5 giờ bắt đầu. Đi 5 giờ kém dậy, dậy xong á, súc miệng á, rửa mặt xong rồi chúng ta bắt đầu niệm đến 7 giờ 5 giờ 7 giờ 2 tiếng. Nếu mà buồn ngủ thì ngày mai á, ngủ sớm hơn chút. Nghe được á, thức khuya thì á, không có hề gì, tán giấc đến 12 giờ cũng không sao. Mà hãy mà nói tu một cái là có vấn đề, là nó kỳ như vậy đó, là hả không vậy không. Còn mấy bà mấy cô đó điều binh khiển tướng mấy ngày mấy đêm không có hề gì cả, quạt xanh quạt đỏ gì á, quạt trong đó quạt ngày quạt đêm không có hề gì. Hãy nói tu một cái là có vấn đề. Ai nói vấn đề? Cái đầu nó nói vấn đề. Là tôi thấy nhiều bà điều binh khiển tướng trong đó tôi thấy quá trời là hay, là anh ngồi trong đó 3 ngày 3 đêm anh điều binh khiển tướng không có hề gì cái việc, cứ ngồi đó mà rút, ngồi đó mà xòe, mà không có hề gì. Mà đến hồi mà nó tu một cái là có vấn đề. Là cho nên đó, chúng ta bỏ cái ý niệm mệt mỏi đi. Khi chúng ta nghĩ mệt không ngủ đủ thì nó mệt, khi chúng ta thấy hoan hỷ vui vẻ thì nó hoan hỷ vui vẻ. Nên nó ở đây á, rồi sau đó đó cái vị á, ở trong cái việc làm của mình đó, có cái công, có cái năng lực đó rồi thì chúng ta có thể á, tu hành làm việc gì trong đó mình cứ hoan hỷ niệm Phật và áp dụng á, 9 lần niệm Phật trong một ngày, mỗi lần 10 câu A Di Đà Phật. Họ thường chỉ với chúng ta cứ 2 tiếng như vậy, cái vị niệm lên đó A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chí thành ở trong đấy, chí kính niệm lên 10 câu A Di Đà Phật. Thì đó là sao? Chúng ta sống ở Ta Bà nhưng mà mong ước về Tây Phương, mong ước về Cực Lạc. Cho nên đó, cái phương tiện này buông xả hết tất cả gánh nặng của đời sống, của xã hội, của gia đình đó đã trĩu nặng cái vai. Thì bây giờ chúng ta cho nó 2 phút nghỉ ngơi. Trong 2 phút đó bỏ hết tất cả ưu sầu, lo lắng, tất cả những cái tính toán so đo, tất cả những cái việc thành công hay thất bại bỏ xuống, buông xuống. Và chúng ta để cho thân tâm mình nó nhẹ nhàng lại, đừng có suy nghĩ gì. Niệm lấy danh hiệu của Phật 10 câu ở trong đó, từ từ thôi, nhẹ nhàng từ từ niệm đó, thì bao nhiêu những cái lo lắng về xã hội, về việc làm nó được nghỉ trong 2 phút quý vị. Nghỉ 2 phút như vậy á, gân cốt của chúng ta, tinh thần chúng ta lấy lại. Còn có nó đứt à, nó bị ép, có nó đứt dây giữa chừng là kẹt lắm quý vị. Cho nên phải buông xuống. Mỗi ngày chúng ta buông xuống 9 lần. Rồi tối tới á, sau khi làm công việc á, rồi chúng ta sửa soạn, để mà công tối xong rồi chúng ta lại niệm Phật buổi tối. Mà ở trong đó nếu mà bận thì nửa tiếng, không bận thì 2 tiếng như nãy nó. Thì cứ giữ cái chương trình như vậy cho nó liên tục, nó không gián đoạn, thì nó thành cái thói quen. Và khi thành thói quen rồi thì tự nhiên cái vị đạt được công phu. Và đến cuối tuần họp lại với nhau, chúng ta họp lại với nhau hay sao quý vị? Một nhà nào ở gần gần đó 5 người 3 người tụ họp lại để mà cùng nhau niệm Phật. Không có cần nhiều, 5 người 3 người thôi, nhiều lắm là 10 người thôi thì mới thành công. Còn cái việc cho nhiều người quá trong đó, nó tới thị phi nhân ngã, nó kéo ra, kéo chúng ta. Chúng ta không có lực, không có kéo họ vô được mà họ kéo chúng ta ra. Nó ồn ào, rồi nó thị phi, rồi nó ganh ghét, rồi nó nạnh. Tại sao nó về, nó tới đây mà nó không làm cái gì, nó tới đây mà cái nhà nó cũng không quét, thật sự nó tu như thế nào? Những cái nhỏ nhoi ích kỷ đó nó khởi lên, chúng ta mất cái năng lực niệm Phật thôi. Cho nên hay nhất là họp lại trong đó, tôi thấy thành công ở nhà quý vị, chứ không phải giới thiệu đâu. Là rồi họ thành công được, họ đã thành công, đang thành công. Và ở trong đó những người trong đó mới đầu đó, lấy cái gia đình nó mở làm cái niệm Phật đường đó, vì sao họ ngán? 20 người tới niệm bây giờ họ sợ quá. Thì đúng rồi, quý vị không có pháp làm sao phục phiền não, làm sao ai có uy đức nào mà người ta nghe quý vị này. Cho nên mình phải sống thật sự là liên hữu với nhau, hiểu biết thân thương với nhau, lo cho nhau, không có ích kỷ, không có nhỏ nhen. Mình có thể chùi cầu tiên để mà phục vụ cho họ tới, nó mở ra. Còn bây giờ 10 người tới, 2 người, 20 người tới, ai dọn cầu đi? Ở nhà quý vị ai dọn cầu đi? 3, 2 tuần, tuần thứ nhất hoan hỷ, tuần thứ hai méo mặt, tuần thứ ba dẹp cầu tràng. Đúng không nè? Nó đi rồi nó đã ở lại rồi trong đó rồi, ai dọn dẹp đi? Chúng ta dẹp hoài chúng ta đâu chịu nổi đâu. Bồ đề tâm chưa phát được mà làm sao phục vụ chúng sanh? Đúng không nè? Sự thật là vậy. Còn ở trong nó cái rổ đó quý vị, chén nó khua chưa nói nữa nè, chén nó khua lủng củng nó cũng nó bể chén luôn đó, đúng không? Ở gần nhau ở xa thì thương nhau, nói thôi sao chị cứ tới tôi tu đi không sao đâu. Nó tới được 3 lần nó chén nó khua bể chén luôn đó. Là cho nên nó mình nó họp lại với nhau nhỏ nhỏ thôi, mới đầu á 3 người 5 người thôi. Khi 5 người đó có lực rồi, kéo thêm 1 người nữa. Không kéo 2 người nha, kéo 1 người nữa thôi. Để cái lực của đại chúng 4 người đó có năng lực á, cải tạo, cải hóa, chuyển hóa cái người đó. Còn cái việc kéo vô nó tưởng ngon lắm, nó vô cái nó quậy một cái là tan luôn à. Cho nên chúng ta phải ráng. Đây là cái kinh nghiệm người ta đã thực hiện ở San Jose. Bây giờ có 4 cái nhà, 4 cái bàn thờ niệm Phật. Nhà trong đó thanh niên thì đến cái đạo tràng này, già thì đến cái đạo tràng này, trung niên đến đạo tràng này. Mỗi người á học á, thanh niên thì nó ham á niệm nhanh, đến cái đạo tràng niệm nhanh. Còn á, lão á, đến đạo tràng này nó niệm tà. Thì đây quý vị nó thành công là. Cho nên ráng cố gắng, mình phải tu cho mình chứ không phải nói người ta tu là. Thế thì chưa có cái quy đức gì sao dám nói người ta tu. Mình phải tu trước cái đà rồi mới nói. Còn cái vị mà không tu mà cứ nói không làm được, mình chưa có tu, mình chưa có làm, mình nói ai làm? Đúng nè, ai cũng có mắt cổ tai, ai cũng có trí, ai cũng có nhận xét. Nó không làm nó bày đạt là, nó làm le là, cho nên nó không phục, chúng không phục được cái gì. Này nghe thì thấy con vậy chứ mà không dễ đâu mà. Tôi đâu có dám bỏ đâu. Phải vô tu thì mới kéo nó vô. Còn mà tôi giảng pháp xong rồi tôi vô tôi ngồi tôi nghỉ, ở đây cái tà nó ra uống nước, tà nó đi ra nhà sau, tà nó uống cà phê, tà nó ra hút thuốc, nó không có vô đâu. Mà tôi ngồi đây không nói gì, nó không dám ra. Là mình phải làm chứ mình không nói được cái gì. Mình nói người ta không phục, không nghe. Thấy không? Đúng không nào? Cái vị thử tổ chức á, một tháng sau tổ chức 3 ngày Phật tất, nó không dám tổ chức nổi. Người ta không vô tu đâu. Mà đến giờ tu cái nó lạng có lý do hết chân là. Thì nó nói vậy đó quý vị. Cho nên bây giờ mình nhất định bản thân phải tạo cho mình một cái công phu, tạo cho mình á một cái chương trình. Thì ở chương trình đó nó thành là thói quen, thành tập quán. Cái ở trong đó tất cả mọi việc á bắt đầu là khó, tất cả là khó ban đầu, nhưng mà vượt qua cái khó ban đầu rồi thì chúng ta sẽ vào, người ta đi vào được. Nên ráng cố gắng, nên ráng cố gắng mà phục trong đó để mà làm. Chúng ta trở lại những phần câu hỏi nha. Cái câu hỏi kế tiếp, cái thứ 5 hôm qua chúng ta vẫn chưa hết. Cách cứu vãn công đức bị mất vì sân hận. Hồi xưa hôm qua nói thì công đức khó làm mà dễ mất, đúng không? Giận cái nó cháy tan, giận cái nó mất hết à. Vì mất định thì mất công đức, đúng không? Hãy mà sân lên cái là mất định, mà mất định rồi thì không có trí tuệ, đúng không? Định rồi mới có huệ, cho nên định mất rồi thì trí tuệ cũng tan luôn. Mà định huệ mất rồi là công đức mất. Thì bây giờ làm sao cứu vãn những cái công đức bị mất đây vì sân hận đây, thì sao quý vị? Chúng ta hãy nâng tưới tắm nó. Lúc mới đầu á, năm đầu thì nó còn khô, cho nên mưa vài trận á, nó cũng cháy. Nó cháy nhưng đỡ hơn, qua năm sau á, cứ tưới nó một cái rồi á, nó cũng cháy nhưng mà cháy đám nhỏ thôi. Qua năm sau nữa chúng ta cứ tưới trong đó, đừng có ngại. Đừng ngại là nó cháy hết, không phải cháy hết đâu. Chân tánh của chúng ta chưa hề cháy lạ. Cái pháp thân huệ mạng chúng ta chưa hề mất lạ. Nếu mà có sanh, có diệt, không phải là chân tánh, không phải là trí tuệ. Trí tuệ không sanh không diệt. Bây giờ chúng ta làm sao đi về nó? Quý vị thấy rõ ràng không? Bởi vậy cho nên mình cứ nghĩ nó mất, không phải nó mất đâu, nó chỉ tạm quên thôi. Quý vị trong đó định thiền có xuất có nhập là chưa phải thiền. Đại định là không xuất không nhập, Như Lai chưa hề rời đại định. Quý vị phải hiểu như này. Bởi vậy cho nên chúng ta ở đây niệm Phật là thầm thâm vi diệu thiền, chứ không phải thiền thường. Thiền thường người ta ngồi vô nhập thiền nhá, có nhập có xuất không phải là thiền. Là quý vị coi lại lục tổ đi. Thiền định là hai pháp, hai pháp không phải là Phật pháp. Phật pháp là bất nhị pháp môn. Đó, trong đó thiện ác là hai pháp, hai pháp không phải là Phật pháp. Quý vị thấy không nào? Ngài nói đến cứu cánh luôn, nghĩa là vượt qua, bỏ hết tất cả những phân biệt thiện ác lớn nhỏ. Ở trong đó thiền định, ở trong đó xấu tốt, tất cả trong đó không phải là Phật pháp. Quý vị thấy không nào? Đến cái mức này chỉ còn niệm Phật này thôi, còn khởi lên một cái niệm nào đều là ma. Cho nên Phật nghe quý vị đọc lại lục tổ để độ cho thượng căn là, chứ không phải thượng căn thiện, không phải thượng căn mà thượng căn. Trong đó những cái thiện á, quý vị thấy không, nhân quả không phải là Phật pháp, Phật pháp không phải là hai. Này nói đến cứu cánh luôn như vậy. Bởi vì giờ chúng ta làm sao vô đây? Bây giờ bỏ ra làm ác à? Thiện ác nó không phải là hai pháp, ác cũng là chân tánh, mà thiện cũng chân tánh, thôi làm ác cũng được vậy. Chết à, đọa liền tức thì là. Bởi vì cho nên chúng ta phải hiểu lục tổ độ cho ai. Vậy mà lục tổ vẫn không bằng người niệm Phật kia được. Người niệm Phật tối thắng hơn, họ có thể đi đến thất địa Bồ Tát, cùng với đẳng giác Bồ Tát, cùng với bổ xứ Phật. Cho nên ở đây vi diệu vô cùng, thâm thâm vi diệu pháp. Nên ở đây làm sao cứu vãn công đức đây? Niệm Phật lại bất khả tư nghị công đức, lại tiếp tế nó vô. Nó cháy rồi lại lấy bất khả tư nghị công đức phủ nó lại nữa. Cứ vậy mà làm đâu có hết đâu. Đâu phải quý vị hôm nay lấy nhiều công đức của Phật quá, ngày mai cái nó hụt đâu. Hôm nay trong đó 100 người niệm Phật nó hụt đâu, không phải là. Mà nó cứ phủ, cho nên nó lập tức chúng ta niệm Phật trở lại. Mà lần thứ nhất nó cháy, cái lần sau nó cháy á, nó cháy nhanh, nó cháy nhiều hơn. Rồi chúng ta cứ niệm Phật thì nó cái thời gian cháy nó ít hơn, mà mỗi lần cháy nó nhẹ hơn, nó yếu hơn. Còn cái việc không chịu làm thì nó khô, một ngọn lửa nó cháy sạch bách hết. Nên ở đây chúng ta phải sao? Nó cháy rồi đừng có lo, đừng sợ. Phiền não nó khởi lên, không sợ. Vọng khởi là sân hận tham sân si khởi lên, nó cháy. Không sợ vọng khởi, chỉ sợ giác chậm mà thôi. Giác chậm là gì? Mau mau niệm Phật là không có giác chậm. Còn chúng ta quên niệm Phật, ở đó mà cãi thì là giác chậm đó. Do nên nó lập tức mình lại chữ lửa liền, lấy bất khả tư nghị công đức của Phật chế vô liền. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoan hỷ trở lại, công đức thế lại. Cho nên làm sao cứu vãn? Dễ, nắm lấy sâu chuỗi 18 hộp, thâu hết thập bát giới là 16, 18 đó cái gì sau chuỗi tay đó, thường thường là phải 18 là thập bát giới, lục căn, lục thức, lục trần thâu hết lại. Rồi ở cái vị nhân cho 2 là 54, nhân cho 3 là 54, 18 nhân cho 3 quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả những hình ảnh, tất cả những tư tưởng về quá khứ, về hiện tại và những cái ý nghĩ về tương lai đều nắm lại hết luôn. Thì trong đó một câu A Di Đà Phật bao trùm hết vũ trụ pháp giới. Rồi ở trong đó sao nó phân biệt, lục tổ nói thiện ác là không phải Phật pháp, cho nên chúng ta nhân cho 2 nữa. Thiện ác ta gom luôn luôn. Bất nhị pháp môn 108. Một câu A Di Đà Phật chữa hết tất cả. Khoan hăng lên đây còn chút xíu nữa nha. Thì ghi giấy. Dạ. Dạ, thì bây giờ á, cứu vãn công đức đó ha, thì cái vị mau mau niệm Phật thì sẽ cứu vãn công đức. Niệm cho chuyên, niệm không xen tạp, niệm cho nó định trong đó thì á, tất cả những tư tưởng, những kiến giải đều bạc hết. 108 hộp là. Quý vị thấy ý nghĩa nó dễ sợ không? Không phải thường người nữa, cầm sâu chuỗi không phải thường là người ta nắm trọn pháp giới quý vị. Tất cả pháp giới trong cái sâu chuỗi đó, một câu A Di Đà Phật bao trùm tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai. Tất cả phân biệt trắng đen thành bất nhị nhất chân pháp giới. Nè, thầm thầm đi về thiền đó. Đây, câu A Di Đà Phật đó chứ không phải thường. Kính bạch pháp sư, con có 2 cháu trai, thỉnh thoảng các cháu thấy bóng dáng âm về bóp cổ rờ tai. Đây là hiện tượng gì và phải làm sao để hiện tượng đó chấm dứt? Chúng ta ở nhà cần phải có bàn thờ Phật. Chúng ta phải cần tụng kinh Địa Tạng. Những cái vấn đề này ở trong kinh Địa Tạng nói rõ. Người nào bị bóng đè, người nào thấy được những cái hình tượng xấu, người nào tự nhiên khóc cười trong đó, người nào thấy không yên, đều là do bà con thân nhân, những cái duyên nó tới, hay là những oan gia trái chủ nó tới. Sống không được, chết không xong, những người bệnh tật không chữa được, thì đây đều là những hiện tượng xấu. Ở đây quý vị thấy nó rờ tay, nó bóc cổ. Đây quý vị có cái gì? Ở tại Utah đó, cái nhà đó không ai ở được. Rồi ở trong ban trị sự đó mới thỉnh họ về 32 cái vong, 32 cái linh thỉnh về chùa, nhà đó mới ở được. Cái nhà đó nó mới xử theo. Lúc đó một người đại hàn vô ở, không biết điều sao nó bóp cổ chết luôn đó. 32 cái linh ở trong nhà đó. Cái nhà đó, nó, cái nhà ma đó về sau cái người Việt Nam vô ở, nó phá quá. Nó phá quá rồi mới nói với ban trị sự, bị cái chùa đó là chùa hội mà. Ban trị sự mới không biết là tính mới hỏi ai đó rồi rước linh về. Rước linh về chùa cho tu rồi cái nó bỏ chỗ đó đi. Thì những cái hiện tượng á bóp cổ rờ vai này không tốt là nhất là các em nhỏ. Em nhỏ nó tiếp xúc với những cái vậy á thì nó không tốt chút nào, cho nên chúng ta phải có bàn thờ Phật để mà quang minh của Phật tỏa ra, nó không dám tới nữa. Nhà chúng ta có đèn, có an ninh thì du đảng trộm cắp nó không dám tới. Còn nhà chúng ta im ỉm, nó u u nhau, ít người qua lại thì nó tới, nó tụ họp ở đó ráng chịu là băng đảng, những cái nhóm trong đó tụ ở đây cũng vậy chứ. Những cái ma yêu ma quỷ quái nó tới rồi nó giỡn, nó không làm, nó giỡn, nó phá, nó đủ thứ. Có cái nhà cái gì mới nấu nồi chè, trong đó chưa có đụng tới nó, nửa tiếng sau nó thiêu. Mới quay lưng ra thì có nghe tiếng cái tủ lạnh mở đóng, quay lại không thấy ai. Nó quay đi trong đó bước vô vài bước đi vô phòng là nghe tiếng tủ lạnh mở. Nấu nồi chè chưa có ăn gì hết, chưa có đụng tới, nửa tiếng sau thiêu. Thì cái vì trong nhà trong đó nó có linh nè, có những người âm trong đó, thì chúng ta phải giải quyết nhắc nè, chúng ta phải giải quyết để để cho nó họ thông cảm. Thôi bây giờ tụi tôi tu, cái ông á muốn tu thì ở lại tu, chứ đừng có phá phách à. Phá phách có hộ thần hộ pháp tới trị giá chịu đó. Cho nên á, chúng ta có quang minh chánh đại thì du đảng du thực không tới được. Dạ A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, chúng con biết là A Di Đà thường xuyên có chương trình tu tập, tuy nhiên chúng con vẫn còn đi làm và chúng con có thể về tham dự 1-2 tuần lễ trong năm. Vậy xin pháp sư cho chúng con biết thời gian nào là tốt nhất để chúng con xin nghỉ phép để về tham dự. Quý vị lên cái website tinhtonghoc.org thì trong đó có chương trình. Đúng không? Thì ở trong cuối tháng 11 tôi phải về Úc, cho nên cái chương trình nó hơi gián đoạn. Nếu tôi để có việc phải về Úc, nhớ nè. Thì ở trong đó mấy quý vị vô tịnh tông học hội một chữ .org thì trong đó có chương trình đó, và khi đi á quý vị liên lạc với địa chỉ với cái điện thoại ở trong đó thì sẽ có người liên lạc để cho chúng ta biết chi tiết. Dạ A Di Đà Phật. Kính bạch pháp sư, con đã quy tam bảo rồi, có cần quy đức A Di Đà không? Con thấy nhiều vị đồng tu có pháp danh là Diệu Anh, Diệu Âm. Ủa, cái này mình nói rồi nè. Pháp sư ấy, pháp sư Diệu Âm có nghĩa là gì? Thì chúng ta trong giáo lễ quy y cũng đã nói Diệu Âm là chúng ta niệm Phật này là âm thanh vi diệu. Thấy không? Vi diệu này nó có giúp cho chúng ta chuyển phàm thành thánh, phá mê khai ngộ, đưa chúng ta từ cái cõi ta bà này lên thẳng đến cõi Phật. Và khi đến cõi Phật đó, chúng ta thọ giáo pháp của Đức Từ Phụ A Di Đà và trở thành Đại Bồ Tát, trở thành Phật, và cũng đem cái phương tiện này để mà giáo hóa, để mà dạy chúng sanh lấy cái âm thanh niệm Phật này để mà khai ngộ cho họ. Cho nên chúng ta được cái Phật thọ ký là Diệu Âm Như Lai. Được Phật thọ ký nha. Ở trong kinh Vô Lượng Phật thọ ký chứ không phải tôi nói mà nha. Đó, quý vị mở lại cái phẩm 47-48 ở kinh Vô Lượng Thọ thì sẽ thấy. Kính bạch, kính xin thầy giảng nghĩa. Cái này trong đây có nhiều cái nó đã có rồi nha. Kính bạch thầy, con thấy khi lại có người ngửa hai bàn tay lên, có người úp hai bàn tay xuống, có khi cả úp lẫn ngửa, xin thầy chỉ dạy cho chúng con để biết lễ Phật cho đúng. Con thành thật biết ơn thầy. Thì lúc xưa quý vị thấy A Nan lễ Phật á là ôm chân Phật, đúng không nào? Ôm hai bàn chân Phật úp xuống, lấy hai tay úp xuống. Còn chúng ta đi tu tịnh độ cho nên chúng ta phải biết chút, cải chút cho nó hợp tình hợp lý. Thì khi chúng ta quý vị lễ Phật đó ha, hai bàn tay úp xuống, co lại ngửa lên rồi úp xuống, cái co lại rồi úp xuống rồi đứng dậy, thấy không nào? Thì quý vị thấy đây hai tay á, quý vị lễ xuống gì là úp cái gì, úp xong rồi chưa có ngẩng cái đầu, khi mình lại úp hai tay xuống, úp xuống nha, co vào, ngửa ra, khép lại, úp xuống trở lại. Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, đúng không? Hồi lại nha, cái này là để úp xuống gì, úp xuống mà hoa muốn khai đó thì nó phải thành nụ, đúng không? Nó mới khai, cho nên hoa khai nó thành nụ rồi nó mở ra, kiến Phật mở ra, nó phải chuyển mở ra là kiến Phật, là thấy Phật. Thấy Phật rồi sao? Thì ngộ trở lại bình thường vô sanh. Trở lại á, khi chưa ngộ thì thấy núi sông không phải là núi sông. Thấy khi chưa tu á, chưa học Phật thì núi sông là núi sông. Khi học Phật rồi á thì sao? Sắc tức thì phong, không tức thì sắc. Cho nên thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Khi ngộ rồi thì núi sông là núi sông. Cho nên chúng ta Hoa Khai kiến Phật ngộ vô sanh trở lại. Đây cho nên nó cũng ý nghĩa như thiền không khác. Ngộ được vô sanh, chứng được pháp thân rồi thì núi sông vẫn là núi sông. Đó, ở trong đó thế giới vẫn là thế giới, nhưng mà cái nhìn nó khác rồi là. Chứ không phải cái nhìn của lúc trước chưa học Phật. Lúc trước chưa học Phật thì thấy núi là núi. Khi học Phật rồi thì học Bát Nhã Tâm Kinh nói gì quý vị? Sắc tức thì không, núi tức là không, không tức là núi, sông tức là không, không tức là sông. Cho nên mình thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Đến khi ngộ rồi thì núi sông vẫn là núi sông, nhưng cái nhìn giác ngộ là. Thế vậy cho nên đây quý vị thấy Hoa Khai kiến Phật ngộ vô sanh. Rồi quý vị đứng lại. Đó là cái bên tình độ nhá nè. Còn mấy cái khác khác á thì không biết nhá nè. Em bị hỏi những người khác nhá. Tiếp tục là dạ thưa thầy, con bị nhiễm đầy máu đời, xin thầy có cách nào để chỉ con dễ làm cho tâm thanh tịnh, buông giao đồ tể thì thành Phật là. Nhiễm máu đời bằng cái vị vô não không quý vị? Cái ông vô não đó, ổng bị tà ma ngoại đạo cám dỗ, cho nên ổng đi giết người. Mỗi lần ổng giết một người đó thì chặt ngón tay hay là cái gì đó rồi treo ở cổ hết 999 ngón rồi. Đến cuối cùng còn một ngón nữa là 1000. Cho nên gặp Thế Tôn, ổng cầm dao ổng rượt, mà càng chạy thì Thế Tôn vẫn đi nhẹ nhàng, mà đuổi không kịp. Ổng đi nhẹ nhàng rồi ổng biểu đứng lại, ổng la hét đứng lại. Như Lai nói, Như Lai đã đứng dậy lại rồi, sao ông chưa đứng lại? Là Như Lai đã dừng lại rồi mà sao ông không chịu dừng lại đi? Cho nên ông nghe như vậy ông giác ngộ, thì ra mình vẫn chạy theo những cái sân hận, những cái giết hại này. Như Lai đã dừng rồi, cho nên ông đuổi Như Lai hoài mà đuổi không kịp. Như Lai vẫn đi nhẹ nhàng mà ông dùng hết sức ông đuổi, vừa đuổi vừa la vừa hét mà đuổi không kịp. Cho nên Đức Thế Tôn đã dạy thôi buông dao đồ tệ xuống, hãy dừng lại đi. Thì ông dừng lại rồi, ông đó trở lại con người trước khi đó đã là người tu hành, bị tà ma ngoại đạo cám dỗ dụ hoặc để đi giết người, những cái phái như vậy. Thì ở đây con nhiễm đầy máu đời, tại vì con bị hoàn cảnh xấu của xã hội, của đời, cho nên con bị nhiễm cho nó. Vấn đề của con là làm sao có thể buông xả được không, buông xuống được không, buông xuống những cái tập khí của du đảng du côn, buông xuống cái tập khí chửi thề, chửi nói ác độc, buông xuống cái tập khí của uống rượu hút thuốc, buông xuống cái tập khí nói chuyện qua lại với những du đảng du côn, có chịu buông xuống không? Vấn đề là của chúng ta có chịu bỏ hay không. Nếu mà bỏ thì buông giao bồ tệ, đồ tể thành Phật kia. Còn nếu không buông được, tập khí không khống chế được, không phủ được cái nghiệp chướng, không phủ được phiền não, không phủ được cái tập khí xấu của mình, thì nó trở thành quả báo. Nhân duyên quả báo mà. Bây giờ chúng ta cắt cái duyên đi, có nhân mà không có duyên, không thành quả, không thành báo. Mà có nhân có duyên thì thành quả thành báo. Bây giờ quả báo nó tới thì đỡ không nổi là. Còn cơ hội tới đây tham dự khóa tu, còn muốn cải ác làm lành, vẫn còn có cơ hội. Nhất là gặp pháp môn này, chịu khó niệm Phật để phủ phiền não. Giống như cỏ đây, nó lên tùm một tuần hai tuần không cắt là nó lên. Thì nếu mà không có người cắt đó, chịu khó mua tấm ni lông phủ nó, niệm Phật tức là cái tấm ni lông đó, nó phủ nghiệp chướng của chúng ta, nó phủ phiền não của chúng ta, và nhân không gặp duyên thì không lên quả báo. Rồi trong đó Phật trong đó từ bi đó, trong đó chúng ta định được một chút rồi Ngài phóng quang kéo chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên nó vấn đề làm sao tâm thanh tịnh, nhưng qua chúng ta giảng là thâu nhiếp lục căn, đừng có lan trả với du đảng du côn, hãy rút về, hãy tránh nó. Nó tìm tới đừng có cho nó biết, nó tìm tới là chúng ta lại nổi máu anh hùng, nổi máu du côn nữa. Cho nên làm sao không tiếp xúc với những người đó, khó lắm. Đây là thử thách vì cái nghiệp nó nặng, nó nặng trong đó, cho nên nó mình phải dũng khí. Ông vô não đó, ông hồi xưa là ông người tu hành, người tu hành, nhưng mà bị tà ma ngoại đạo nó dụ hoặc, rồi nó suối, nó biểu ông phải làm này làm này thì mới thành đạo, cho nên không có người chỉ dẫn ông mới làm. Nhưng mà thật sự tu hành, cho nên cái căn nó có, cái phước nó có, và ông dũng mãnh bỏ xuống đi quy y lại với Phật, trở thành thánh. Bây giờ sao? Xin thầy chỉ cách nào? Tất cả cách là do ý chí của chúng ta. Chúng ta có ý chí hay không? Nó lỡ mà trong nó đầy máu đời, hút thuốc, xì ke, bỏ được không quý vị? Khó là. Cho nên mình phải kiên quyết ngăn nó đi ra khỏi cái hoàn cảnh, kiên quyết không đụng đến nó, kiên quyết chữa nó. Thì quý vị thấy người ta làm được. Có nhiều người đã bị xì ke ma túy, vậy mà họ kiên quyết phải làm, phải chữa, cho nên họ làm được cái gì. Đây quý vị thấy như cái ông, tôi coi trong phim cái ông mà nhạc sĩ đen mà bị mù đó, ông đánh đàn piano đó, ông phải trải qua tất cả những gian nan khó khăn để mà chừa cái bệnh ghiền của mình. Ông bị ghiền trong đó, ông uống thuốc rồi đó, ông ghiền trong đó, rồi ở trong đó ông phải tự mình nó vượt qua, không dùng thuốc, nó vật cho ông, nó vật trong đó, nhốt ông trong trong cái phòng, ông phải không chữa, không có dùng thuốc, và ông vượt qua cái đó. Về đến cuối cùng đó là cái tiểu bang đó mời ông trở về và đưa cái huy chương danh dự công dân, danh dự của tiểu bang đó. Tiểu bang đó đuổi ông ra vì ông là người nghiện ngập ở trong đó. Đến hồi ông vượt qua, ông thắng, chiến thắng, và ông đem cái nghệ thuật tới, và tiểu bang đó thống đốc mời ông, cho ông là công dân danh dự. Cho nên cái ý chí chúng ta có đặt không? Thôi giờ mình bỏ tà quy chánh đi, mình ở trong đó đi về với Phật, xa lìa hết những cái xấu xa đi, tỏ một cái sắt đá, và trong đó nhất định đừng có gặp gỡ cái hoàn cảnh thì nó dễ, chứ gặp gỡ hoàn cảnh, gặp gỡ nhân sự xấu nó lại khởi ra nữa. Cho nên cái cần nhất là chúng ta nương tựa những người chuyên tu, ở trong đó cái lực của họ sẽ giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể bỏ những cái xấu, những cái ô uế, để mà tâm được thanh tịnh, phục hồi lại cái tâm thanh tịnh của chúng ta. Tất cả đều là do chúng ta. Dạ, A Di Đà Phật. Thưa thầy, con tên là Trung Hiếu Thành. Con có điều thắc mắc, con muốn thầy cho con biết là tại sao con mang nhiều khổ hạnh đến quá nửa đời người rồi mà ngang trái nặng quá, mà mang tai nạn quá nặng nề. Con cầu xin thầy giải đáp cho con bớt đi phần đau khổ thể xác. Con muôn phần cảm tạ thầy. Đây quý vị thấy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, là đợi cái quả nó tới lúc đó mới sợ. Còn chúng ta bây giờ học Phật pháp biết sợ rồi, thôi cái nhân này nó sẽ dẫn đến cái quả này, không dám làm. Tuy rằng thú vui tiêu khiển như vậy hay, nhưng mà mai mốt mà bị như cái bọn đó là chết. Nên quý vị thấy thôi á, tại sao mang nhiều khổ hạnh, mang nhiều tai nạn? Khổ hạnh, tai nạn ở trong đó đều là nhân quả. Chúng ta bị bệnh nhiều, người khác thì khỏe mạnh, tại vì cái nghiệp sát chúng ta nặng quá. Đó, người ta thì tốt đẹp, chúng ta thì xấu xí, tại vì cái nghiệp miệng của chúng ta nói ác độc, nó làm hại người, hại vật, cho nên cảm đến những cái quả đó. Thôi bây giờ sao quý vị? Mình biết rồi, Liễu Phàm Tứ Huấn dạy chúng ta cải tạo vận mạng, Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta cải tạo vận mạng, là trong đó bỏ ác làm thiện. Mà bỏ ác làm thiện đó phải thật tâm. Quý vị nhớ hồi xưa Việt Nam, đến nhớ gần Tết, từ đó trong cái truyền hình nó hay chiếu ông Táo không? Có anh chàng sinh viên đó, anh chàng sinh viên đó, chứ ông làm thiện, ông biết ông làm thiện mà sao cái, tại sao mà xấu nó cứ không may mắn nó cứ tới hoài à? Cho nên ông Táo hiện biểu ông làm thiện phải đúng cách, chứ ông làm thiện trong hình thức thì không cảm được. Cho nên dạy cho ông cải ác làm thiện. Tôi vẫn nhớ cái trường TV đó ở Việt Nam đóng kịch đó, thì trong đó dạy chúng ta làm, ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn dạy chúng ta, tôi phát nguyện làm 3.000 việc thiện. Tôi rồi sau đó ông làm 3.000 việc thiện hết, mấy năm trời mới hết, mỗi ngày làm một ít ít. Rồi về sau ông phát nguyện 10.000 việc thiện, rồi cái càng ngày càng nhanh, rồi cuối cùng 10.000 việc thiện ổng làm trong 1 triệu kiếp. Ở trong đó từ mới đầu thì nó khó, ráng trong đó mình phải sám hối lại. Hồi xưa mình ba gai, thấy không? Ai nói gì nói mình cứ ba gai, là cứ ngang ngang vậy đó, không phục ai hết. Bây giờ không ba gai nữa, mà bây giờ biết nghe, biết sửa. Người ta ba gai nhẫn nhục chịu đựng, đúng không? Người ta nói xấu mình á, chấp tay A Di Đà Phật, rồi cố gắng làm một cái việc thiện, làm ở trong đó giúp một người nghèo, giúp làm một việc tốt ở chùa, ở xã hội, rồi ở trong đó nhỏ thôi, không có cần lớn, không có cần phải to lớn, mà trong đó biểu lộ cái tâm thành của mình, thì từ đó nó chuyển đổi, từ từ nghiệp chướng tai nạn nó bớt đi, những cái khổ hạnh nó bớt đi. Vì trong đó có cảm là có ứng. Hòa thượng giảng thái thượng cảm ứng thiên, tất cả đều do cảm ứng, cái đạo cảm ứng. Cho nên tâm chúng ta tốt bỏ lại thì trong đó, thì sao quý vị? Mới đầu ráng chịu chút nha. Đó là gì? Đó là trọng tội khinh báo đó. Mình qua những tai nạn, mình qua những cái, mình bị những cái hàm oan, mình bị khinh bỉ, đó là khinh báo. Những cái báo oán nó nhẹ, đáng lẽ cái tội đó phải đọa xuống địa ngục, bây giờ người ta chửi mình một câu, người ta ăn hiếp mình, người ta cướp giật mình, người ta làm mình thiệt thòi, đó là khinh báo, mình chấp nhận. Không biết khi cả cái bị làm á, trời ơi đất hỡi, bây giờ có chút xíu mà không trả sao? Giống như một người bị phạm tội, gần sắp sửa bị nhốt vào ở trong lao ngục, thì có một người bạn đi ngang qua có quyền thế, sao quý vị? Ông vô cứu bằng cách nào? Nói với ông cửa ngục, thằng này tôi biết nó mà, ông phải trừng trị nó đi, nó phá làng phá xóm, không? Chửi rủa mắng giết chúng ta và nói ông cửa ngục, ông cho nó hãy xử phạt nó nặng. Rồi cái thằng nói hồi chúng ta tội, thôi đưa tôi về tôi xử nó cho, tán cho nó mấy bậc tài, đá cho nó như vậy đó, nó tôi về tôi phải quấn cho nó chết, thấy không? À, cái nói ông cửa ngục, để tôi lo cho tao, rồi đá nó ra ra ngoài cửa ngục không biết, mày về đi cho mày biết, rồi bye bye cái chủ ngục nha, tôi về lo cho nó. Chúng ta chào quý vị ra khỏi cửa ngục mừng hết lớn là người ta tát chúng ta bật bật tay, người ta mắng chúng ta một câu, người ta đá chúng ta, đầy đọa chúng ta để kéo chúng ta ra ngục là. Chứ ở đó mà bắt tay với cửa ngục thôi anh hai, cho tôi xin đi, nó quen với tôi mà. Chủ ngục làm sao quý vị, làm sao ăn nói với những ngục tốt của kia. Ông thiên vị à, thưa tới nơi là. Cho nên phải làm biểu diễn, nói nhân đó thì mấy người kia không dám hó hé, mấy cái ngục tốt kia, những cái quan chức không dám hó hé, thì kéo chúng ta ra được. Trọng tội khinh bạo à. Giờ chịu mấy bà tay không quý vị, hay chịu quỷ sứ nó lấy chĩa ba nó đâm chúng ta, nó đẩy vào ngục, muốn thế nào? Đây phải trả cái gì à? Phải trả là trả rồi, bây giờ chúng ta sao? Sám hối lại, niệm Phật để mà hồi hướng cho những người mà chúng ta đã hại, vô tình hay cố ý hãm hại người ta. Vì cái này nên ta mang nhiều khổ hạnh nè, rồi quá ngửa đời người mà tai nạn quá nhiều. Tại vì đời trước chúng ta nghiệp nặng quá nhiều là, thì bây giờ trả lại, may được làm người, lại gặp được Phật Pháp, may mắn quá nhiều là. Quý vị lên được Tây Phương một cái là bao nhiêu á, nợ nần nó giải quyết hết. Còn ở đây á, nó tới quý vị, mình nó nửa đời người chưa xong đâu. Nghiệp nó càng á, trong nửa đời người quý vị 40 năm đó, có tạo thêm nghiệp không? Có là. Cho nên nó nghiệp nó lại chồng, chồng thêm nghiệp, nó lại chấp thêm nghiệp, chứ không phải đến nửa đời sau nó nhẹ đâu, mà nó còn nặng hơn nữa. Vì ở trong đó chúng ta không gặp được thiện pháp, chúng ta không gặp cơ hội để mà sám hối, để mà quay đầu lại, cho nên nó chấp chồng trên đó, nó tính sổ mà. Đợi đến ngày nó tính sổ, nên ráng cố gắng dùng cái phương tiện đó, cái phương tiện niệm Phật này để mà giải quyết nghiệp chứ. Yeah. Những người ngoại đạo như Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo có chịu ảnh hưởng của sự thọ nghiệp không? Vì theo họ nói thì đạo của họ không có kiếp sau, chỉ có kiếp này thôi. A Di Đà Phật. Nếu mà không có kiếp sau, chúng ta cũng vô đó à? Dễ không vậy? Làm gì làm, tôi bây giờ tôi là Thiên Chúa rồi, tôi là Hồi giáo rồi, tôi được lên trời, tôi không có bị nhân quả của Phật giáo. Vì coi lại kinh Địa Tạng quý vị, nói sao? Bất luận là người kinh, người thượng, người mọi rợ, người ở Trung Quốc, người ở ngoại quốc, người bất luận người như thế nào, làm nghiệp gì thì phải lãnh chịu nghiệp đó. Đây ở trong Phật giáo nói, chứ không phải nói là cái nhân quả này chỉ dành riêng cho Phật tử thôi. Nếu mà nhân quả dành riêng cho Phật tử, tôi cũng không đi Phật giáo, là đi qua Thiên Chúa sớm hơn. Tin Chúa ở trong đó rồi á, Chúa cho lên thiên đàng, còn đây mình lỡ một cái thì xuống địa ngục chết, thấy không nào? Thôi từ Phật tử, không phải cái gì. Mà ở trên đó Phật, trên đó Thiên Chúa, không phải ngoại đạo, mà họ nói chưa rõ thôi. Họ chỉ nói cõi trời, cõi người và địa ngục. Tin Chúa là Chúa cứu. Ở chúng ta nói tin bổn lai Phật thì Phật cứu cả. Chúa là vạn năng. Họ không dùng chữ Phật, không dùng chữ tâm, mà họ dùng chữ Chúa. Họ chưa khai mở viên mãn, ở trong đó họ phải tu 10 điều răn là chúng ta gọi là 10 điều thiện, chứ không phải tin Chúa suông đâu. Cho nên quý vị không có thể nói họ là ngoại đạo. Mà Phật ở đây không nói ai ngoại đạo, chỉ nói chúng ta ngoài tâm cầu pháp, tức là ngoại đạo. Chứ không phải nói đạo này là ngoại đạo, đạo kia không phải, Phật giáo là ngoại, không phải. mà Phật không có khinh khi, không có khinh thường, không có khinh bỉ một ai. Họ chưa tới trong đó nhưng mà bản tánh họ vẫn là Phật, cho nên vẫn kính trọng. Mà chỉ nói hàng đệ tử các ông bỏ ra ngoài, ngoài tâm cầu pháp, tức là ngoài đạo. Chúng ta học đó phải nội điển mà, chạy ra ngoại điển là ngoại đạo. Là nội điển ở đâu? Nội điển là tâm mà, chứ không phải sách. Quý vị thấy á, Huyền Trang đại sư đi thỉnh kinh không? Đúng không? Thỉnh kinh sao quý vị mở ra không thấy chữ nào hết, không thấy chữ nào hết trơn đó. Ủa sao kỳ quá vậy nè, mới ở trong đó mới lễ lại con làm gì mà sao mà không có chữ. Đây là mới mới tinh, tinh khôi, tinh nguyên của vũ trụ, không có một vật là. Cho nên bây giờ các ông nó bị lạc như vậy thì thôi á, phải phương tiện. Từ đó mới chuyển đổi có Phật pháp, có kinh giáo. Nhưng mà chỉ là phương tiện thôi. Cho nên mới đầu quyển kinh của Huyền Trang quý vị nhìn lại coi, coi ai coi phim đó đó, không mở ra thấy không có chữ nào á, đúng không nào? Đây quý vị, bổn lai vô nhất vật là nội tâm quý vị. Nếu mà lấy sắc tướng cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người đó hành ngoại đạo. Ai? Phật tử đó, chưa nói ai. Người đó hành ngoại đạo sẽ không thấy được Như Lai. Cái câu này nghe quen quen không quý vị? Có nghe là ha, có nghe rồi sao còn hỏi. Dạ, kính bạch pháp sư, con pháp danh là Nhật Bích, con có những thắc mắc dưới đây, kính bạch pháp sư giải thích cho con được rõ. Đức Phật có dạy rằng tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe và trí tuệ. Đây trong đó Đức Phật dạy đó quý vị ha, tài sản lớn nhất là của đời người là sức khỏe và trí tuệ, chứ không phải tiền tài đâu quý vị. Quý vị có hàng tỷ, hàng triệu đồng mà ngày ngày kiếm danh y, kiếm thuốc tốt, tôi không thèm cái tài sản này. Ngày ngày cứ lo sợ tiền nó gần đổi, tiền nó gần xuống giá, chứng khoán nó lên nó xuống, ngày ngày cứ âu lo. Hưởng thì không hưởng, mà ở trong đó âu lo với biến chuyển của hoàn cảnh môi trường, lâu âu lo với những cái tờ giấy vô nghĩa, chất đầy chất đóng đó, đến cuối cùng giấy nó vẫn là giấy. Quý vị nè, mình có kinh nghiệm quá rồi không nè, đang vậy đó tự nhiên cái tiền của mình biến thành giấy à, không ai xài hết, đúng không nè? Tiền Mỹ, tiền Việt Nam gì cũng vậy. Ở Việt Nam á, ở Việt Nam lúc xưa đổi tiền nữa quý vị, Mỹ nó cứ lâu lâu nó đổi tiền đấy, nó không phải tiền đô la, tiền xanh, mà tiền cho lính Mỹ xài đó, cứ mấy tháng nó lại đổi một lần nó thành giấy hết à. Rồi Việt Nam 75 sau khi vô đó đổi mấy lần cũng thành giấy luôn à. Cho nên tài sản lớn nhất là sức khỏe và trí tuệ. Cả thế giới này chúng ta đi đâu cũng được, có sức khỏe, hưởng thọ hết tất cả thiên nhiên. Những cái vấn đề gì khúc mắc, những cái thắc mắc, hiểu biết gì, trí tuệ chúng ta có đầy đủ, hiểu quá khứ, hiện tại, vị lai, thấy được cái cảnh giới biến đổi, thấy được trong đó, hiểu được trong đó, và cuộc sống của mình là an nhiên tự tại. Tài sản lớn nhất là, nó không phải tiền tài đâu quý vị. Tiền tài cho là quý vị hưởng đi, cho là quý vị thọ được đi, được bao nhiêu năm? 40 năm, 50 năm. Là người nào lớn từ nhỏ đã hưởng nó ít lắm cái gì, họ phải dày công, họ phải làm việc, họ phải tranh đấu mới được sự nghiệp. 40 tuổi được sự nghiệp, đúng nào? Người đó là khá đó, người đó là thuận lợi đó. Rồi á, hưởng được bao nhiêu? 80 tuổi là 40 năm không nào? Nếu không có thì 90 tuổi, mà thường thường người giàu không sống lâu à. Nghèo nghèo nó sống lâu quý vị, mà giàu nó không sống lâu. Tại sao? Vì ham vui quá độ là, suy nghĩ quá nhiều là, tâm tư ở trong đó nó luôn luôn thống khổ, cho nên người ta tim nó nhẹ nhàng đập, không? Ăn uống điều độ, gạo lứt muối mè một chén, tương một chén rau. Còn chúng ta ăn hết con gà này đến gà tây, đến thịt này thịt nọ không tiêu. Đâu là máu cao, đâu là đường cao, đâu là tim mạch nó không ổn, cái đó quý vị thấy không? Chết là giàu đó quý vị, không có ham đâu. Là mà ham đó là có sức khỏe, có trí tuệ, có hiểu biết, đi đâu mình cũng hoan hỷ. Quý vị ăn một bát cơm với muối mè, quý vị thấy không, ngon vô cùng. Là thử lên Đà Lạt coi, trời lạnh lạnh như vậy không ăn gì muối mè đậu đó quý vị, ăn vô thử coi, nó tới lên trời luôn là. Còn quý vị nghèo giàu giàu đó, ăn thịt này rồi nó ngỗng nọ vịt kia gà đó, ăn vô thấy nó lạc nhất, nó không có gì. Mà tôi thấy tôi ở Đà Lạt của tôi trời lạnh lạnh quý vị, đến thật cơm đó nó gửi lên hũ muối mè, tôi thấy quá ngon. Là có nghe chuyện cái ông vua không? Ông vua ăn cơm không? Biểu ông đại thần biểu con có một món ăn ngon lắm, sẽ nấu cho hoàng thượng ăn. Rồi bị hoàng thượng ăn quá nhiều rồi không có món gì ngon nữa, ông chán quá rồi, cho nên ông đại thần này nữa, con có rồi, ngày mai con biểu diễn đó. Cho nên đó, xin hoàng thượng đợi nha, đến trưa rồi sao có chưa? Chưa, cái món này đó, nó làm lâu lắm, đợi chút đi. Rồi đến 1 giờ cũng chưa có, gần xong rồi hoàng thượng. Đến 2 giờ vẫn chưa có, đợi chút xíu ngon lắm. Đến gần ngày xế đó, ông đưa ra chén cơm với rau, hoàng thượng ngấu miếng ăn xong rồi đại thần hỏi sao hòa thượng, ngon không? Ừ, quá ngon. Ăn cái gì vậy? Ăn cơm với rau là đây, quý vị thấy không? Cho nên mình đã quá độ thì không hưởng được gì cả, mà phải chừng mực, có sức khỏe, có trí tuệ. Đây ông vua đã hưởng quá nhiều rồi, đến hồi cho ăn cơm nóng với rau quá ngon. Thế nên cho nên nó phá được cái chướng ngại cho ông vua đó. Nên chúng ta thấy thật sự có trí tuệ, chúng ta biết chuyển cái cảnh giới này từ cảnh giới của người lên cảnh giới của trời, lên cảnh giới A La Hán Đức Chi Phật, lên cảnh giới của Bồ Tát, và ở đây chúng ta lên thẳng cảnh giới của Phật, thì đây là một người đại phúc bảo. Tài sản lớn nhất của họ Phật đã cho, Phật bảo đó quý vị. Trong tam bảo, Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, thì có trí tuệ nhận được pháp bảo, chúng ta có tài sản lớn nhất mà bổn sư đã truyền trao cho là Nhật A Di Đà Phật. Câu số 2: nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật, vì không bệnh tật thì tham dục sẽ sanh. Nghe rõ ràng Phật dạy chúng ta 14 điều tâm niệm này, hay là ở trong đó, Bảo Vương Tam Muội cũng dạy tương tự, nghĩa là học đạo, cầu đạo thì đừng có nghĩ không bị ma chướng, không bị khúc mắc. Vì nếu không có ma chướng, không có khúc mắc thì sở đạo không thành, không có thông suốt. Nếu nghĩ đến thân thì không cầu đừng không có bệnh, vì nếu mà không có bệnh thì dễ vui, thì giải đại dễ vui nè. Ồ kệ nó, bả gần chết rồi bả mới dám niệm Phật, ta vẫn không sao, từ từ đi. Nhưng mà người gần chết lại cảm ứng đến Phật cứu được, còn người mạnh á cứ tà tà sao sáng ngủ dậy đứt cơn máu đi lúc nào không ai, đâu biết đâu quý vị, đâu có biết đâu, nó đi lúc nào nó muốn đi nó đi, là đến hồi á nhìn lại một cái ủa mình đã mất cái cơ hội. Còn cái người kia á, người ta bị bệnh đó, người ta lo, cho nên á cứ phải không biết mình có công phu có đủ không, trên ráng ai rủ gì rủ thôi, bà tôi cho tôi xin cứu đi nha, ở nhà niệm Phật. Đây cái vị họ đi vô được. Còn những người khỏe khỏe cái họ ý lại Phật không tu. Còn những người nào lỡ mà xém chết rồi đó quý vị nhìn lại họ coi, họ tu dễ hơn là họ họ chăm chỉ, họ nói gì nghe đó rồi họ cần mẫn tu hành. Còn những người chưa gặp được cái đó đó thì thôi chưa thăng, mình chưa tới giờ đâu. Hãy nhìn lên cái bàn linh, thiếu gì người tóc xanh là. Mới vậy cho nên đó, nghĩ đến thân thể đừng cầu không bình tập. Ấn Quang Đại Sư nói sao? Hãy viết chữ tử ngay trên trán. Ngày mai ta chết rồi. Ngày mai chết quý vị còn đi chơi nè. Cái đó cái nhìn đó của thế gian, nghĩa là nó gần chết là thôi về nhà đi, sống với gia đình đó, cho nó muốn gì á cho nó ăn rồi cho nó vui vẻ đi. Còn chúng ta Phật pháp Phật giáo ra khỏi sanh tử, cho ngày mai chết rồi đâu dám đi chơi đâu. Bởi vì cho nên nó nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh, không bệnh tật. Vì ở nơi đây đó, Phật có đủ năng lực chữa thân bệnh và tâm bệnh cho chúng ta. Không những chữa tâm bệnh mà thân bệnh cũng chữa được. Vấn đề là chúng ta có chịu chấp nhận hay không, vấn đề là chúng ta có chịu làm hay không. Người có bệnh chịu làm, người không bệnh không làm. Cho nên cái vấn đề đó Phật thấy được tâm lý của chúng sanh, biểu nếu mà tu á, nếu mà học đạo thì nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh tật nó nhất. Bởi vậy chúng ta mới ráng niệm Phật. Hòa nhất quá, thống khổ quá, trong đó chịu không nổi. Bởi vậy cho nên thôi đi về với Phật, chịu khó chịu khổ. Sáng ra nó lạnh như vậy cũng ráng dậy sớm, nếu mà không dậy sớm lễ Phật lát nữa nó nhức chết luôn. Thôi bây giờ kệ, mình lễ Phật chút cũng sao, nó đỡ nhất đỡ rồi. Cho nên họ được công phu vậy. Nên đừng có, tất cả hoàn cảnh đều là hoàn cảnh tốt cho chúng ta tu hành, chứ không phải là cái hoàn cảnh nào nó biểu ở chỗ này không có thầy. Đức Phật biết vì không có thầy nó mới chịu tu, chứ mà nếu có thầy ngài hiện ra làm thầy, ngài hiện ra làm Phật, nhưng kẹt cái là có Phật ở đây chúng ta không chịu tu. Bởi vậy cho nên bây giờ thấy không có ai thôi, côi cút cút, mồ côi mồ cút như vậy, thôi ráng về với Phật đi. Ở đây không có ai thương mình hơn Phật thì chịu về cái gì. Nên chúng ta ráng cố gắng. Phật luôn luôn nghĩ chúng ta, đoái hoài chúng ta không biết đâu. Miễn sao chúng ta quay đầu lại thì ngài cứu rỗi chúng ta, cứu độ chúng ta. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa Pháp Sư, Đức Thích Ca thiền hành đạo, vậy sao ngài không dạy mình thiền định như ngài để chứng quả Bồ Đề mà lại thuyết môn tịnh độ? Cái gì thế nào? Đức Phật á, ngồi ở dưới cội Bồ Đề, ngài thiền định trong đó. Còn tại sao không dạy chúng ta thiền định mà lại dạy chúng ta tịnh độ? Là thế nên coi nha, kinh này kinh A Di Đà Phật thuyết đó nha quý vị. Xá Lợi Phất, trang số 13 ha. Xá Lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, đắc A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Vị nhất thiết thế gian, thuyết thử nan tính chi pháp, thị vi tận nan. Xá Lợi Phất cả, ông nên biết ta ở đời ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, làm cái việc khó này là khó nào? Là ở trong đời ngũ trược ác thế ta có thể niệm Phật là việc khó này. Kinh A Di Đà dạy chúng ta điều gì quý vị? Nhược nhất nhược, nhược nhị nhược nải chí, thất nhược nhất tâm bất loạn, trì danh hiệu Phật. Cho nên ta ở trong đời ngũ trược ác thế là cái việc khó này. Để sao? Để đắc A Nậu Đa La tam miệu tam bồ đề. Đức Phật bổn sư nói chúng ta, ngài niệm Phật thành Phật là. Chúng ta thấy ngài ngồi ở cội cây Bồ Đề làm gì biết không? Nó biết đâu là. Mà ngài thị hiện ra tại thế giới này loạn, thế giới loạn, tâm loạn, cho nên ngài phải thiền. Với cái danh hiệu Thích Ca là gì? Cái Thích Ca Mâu Ni là gì? Thích Ca là năng nhân. Năng có khả năng nhân từ bác ái, thương tất cả người, tất cả vật. Dạy chúng ta hãy nên thương người, thương vật là làm Thích Ca. Năng nhân là gì? Thích Ca năng á, Thích Ca Mâu Ni là, Mâu Ni là tịch tịnh. Cho nên chúng ta tâm động quá, ngài phải ngồi lại biểu tịch tịnh, tịnh định lại, định lại, định lại, yên định lại đi. Rồi á, niệm lấy câu A Di Đà Phật: ta ở trong đời ngũ trược ác thế, làm cái sự này cho nên đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nay vì nhất thiết thế gian cho nên thuyết cái pháp nam tính này. Thuyết nam tính nào quý vị? Không phải thiền mà là tịnh độ niệm Phật. Trong đây á, đang dạy chúng ta gì? Đang dạy chúng ta niệm Phật chứ không phải thiền. Mà thiền á, niệm Phật là gì vậy? Là thậm thâm vi diệu thiền. Cho nên ở đây á, ngài Ngẫu Ích Đại Sư khai thị cho chúng ta nói Đức Phật thành Phật vì niệm Phật. Chúng ta dở lại kinh điển thì đúng như vậy là. Bởi vậy cho nên á, ngài dạy chúng ta đúng chứ không phải sai đâu quý vị. Tại vì chúng ta không thấy thôi. Quý vị ngựa tưởng như vậy không phải đâu. Ngài dạy chúng ta cái môn thiền định tối cao thậm thâm. Như vậy có thiền có tịnh độ như cọp. Như cọp thêm sừng là như thế nào? Thầy nói chỉ nguyện để chỉ nguyện Phật, niệm Phật là được rồi. Ở trong đó ngài Vĩnh Minh ngài nói có thiền có tịnh như cọp thêm sừng thêm cánh. Không thiền mà có tịnh thì vạn người tu vạn người độ. Mà có thiền không tịnh, mười người tu chín người đọa rồi. Không thiền không tịnh thì ôm cột đồng mà ngủ. Cột đồng lửa đó quý vị, đó mà ngủ. Thì ở đây quý vị đấy phải nhìn kỹ lại quý vị. Chúng ta nhìn hai câu: có thiền có tịnh thì như cọp thêm sừng thêm cánh. Đời này đời này làm tổ mà không thiền có tịnh, vạn người tu vạn người đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Là đổ đây là đắc quý vị. Đắc cái gì? Vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ không phải tổ. Cho nên Vĩnh Minh thiền sư không có sai đâu, ngài không nói rõ ra thôi. Bởi vậy không thiền mà chuyên niệm Phật đó, vạn người tu vạn người đắc là. Còn khi làm tổ, tổ Phật với tổ cái nào hơn? Còn mà có thiền mà không tịnh đó thì mười người tu chín người đi vào ấm cảnh rồi, là ấm ma rồi là. Còn ở đây đó là thời trước, thời Vĩnh Minh. Còn thời này đó, vạn người tu thiền không một người đắc là. Rõ ràng quý vị, đây là ngài Hư Vân, ngài Đàm Hư nói. Ngài Đàm Hư cùng thời với Hư Vân đại sư, ngài nói ta chưa nghe một người nào ngộ, ta chưa thấy một người nào ngộ, ta chỉ nghe người ta đắc thiền đắc định. Nhưng mà ta thấy được người vãng sanh, ta nghe được mấy chục người vãng sanh. Đây quý vị thấy, vãng sanh bất thối thành Phật là. Cho nên vạn người tu vạn người đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy tôi dạy có đúng không quý vị? Cái này viết không rõ thôi, bỏ câu này vì quý vị viết chỗ rõ ràng ràng chút nha. Vừa quyết vừa quẹt trong đó, trong nên vừa bôi trong đó mấy cái câu nó không được tôn trọng, không như lý như pháp tôi không trả lời. Quý vị không tôn trọng pháp không trả lời. đúng không? Dạ, thì chúng ta tạm dừng ở đây. Dạ, đến giờ này. A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chắp tay niệm Phật.
A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà
trên đền bốn ân nặng,
dưới cứu khổ tan đồ.
Nếu có kẻ thấy nghe,
đều phát lòng Bồ Đề.
Hết một báo thân này,
đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.